có một ngày một vị tu cái hồi là cái gì mà có bệnh ghẻ thì kia
wow.
Mà làm sao ngài biết rằng cái ông ngộ đạo quân thu đạo quốc sư đó về sao cũng sẽ bị nạn vậy rồi chỉ chỗ để mai mốt đi tới rồi nữa không biết hết trơn như chuyện mà chặt khách đặt
ra thì nó phải giống như chuyện đặt tánh của bạn. Thiệt ra thì mấy cái nhân duyên này nó cũng giống như là mấy cái mà đặt sẵn rồi chứ, cũng giống như bên nhà Nho họ nói định mệnh vậy đó. Họ cũng nói về định mệnh, tức là chẳng hạn như là bên nhà Nho họ bảo là nhất ẩm nhất sát giai do tiền định, tức là từ một miếng ăn một miếng uống gì đó cũng là do nơi cái tiền định hết, tức là cái tiền định cái xu khiến ấy. Chẳng hạn bây giờ chỉ cần cái nhỏ nhất rồi mình chỉ cần ví dụ mình bước khỏi nhà mình nhớ là quên cái nón, vòng trở lại bước trở vô để lấy, để mà nó trễ đi 2 phút hay 3 phút thôi, cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Mà đối với nhà Nho là do nên là tiền định hết, tại vì có thể trong vòng 2-3 phút đó, trễ đi 2-3 phút đó, mình có thể gặp một cái hên, hay là mình có thể tránh cái xui, hoặc là mình có thể hoặc bị một cái xui nào đó trong vòng 2-3 phút. Trong vòng 2-3 phút mà mình trễ đi, tại vì nếu mình nhanh hơn một tích tắc, 1-2-3 phút thì mình có thể thoát được cái tai nạn. Nhưng mà vì mình bị cái đó, vì chẳng hạn cái nhân duyên, chẳng hạn mình phải đụng độ cái người đó, thì cái người đó người ta từ cái chỗ này đúng cái giờ phút đó ta sẽ đến cái điểm đó, và mình cũng đúng cái giờ phút đó đến cái điểm đó. Thế mình phải chế mãi, phải để nó đến vào lúc đó để nó ngẫu nhiên nó phát sinh. Thì nhà Nho thì tại họ không có để ý tới cái thuyết nhân duyên, thì họ cứ nói là tiền định hết. Nhưng mà bên Phật giáo thì cho là nhân duyên hết, cho là cái gì nó cũng là do nhân duyên hết. Cho nên nó khiến rằng là mình phải như thế. Cho nên thực sự ra là nó sắp đặt, chứ không phải mình sắp đặt. Tại vì mình cứ để ý thì mình thấy như nào trong cái đời sống của mình, nếu mình ngồi mình nghĩ, mình từ nhỏ cho chí lớn hiện tại 10 việc xảy ra trong đời mình, 8 cái là ngoài cái mình nghĩ, mình không nghĩ tới bao giờ. Chỉ có 2 cái là mình sắp đặt mà nó còn. Còn trong 10 cái mình sắp đặt nó đến mình có 2, còn 8 cái là đến ngoài cái sắp đặt. Đa số cái việc mà xảy đến trong cái cuộc sống của mình ngoài cái mình sắp đặt. Mà thành thử như thế thì mới biết rằng là như nhà Nho nói, nhà Nho cũng bảo là tất cả những cái đó là thiên định, gọi là định mệnh. Còn Phật giáo thì cho tất cả những cái đó nó là nhân duyên. Đó. Nhân duyên mà tại vì mình không có con mắt quan sát được nhân duyên, mình có cái sức thiền định để mà nhìn thấy những cái nhân duyên của quá khứ, mình hiểu được yếu tố nhân quả, mình thấy rõ được cái yếu tố nhân trong quá khứ để biết cái quả của hiện tại, hoặc giả là mình không đủ cái sức để mà quan sát, để hiểu như vậy, để mà sắp đặt tất cả những nhân trong hiện tại để mà được cái quả trong tương lai. Thì chính cái yếu tố đó cho mình thấy rõ rằng là rõ ràng là đâu phải là ngẫu nhiên, rõ ràng là tất cả cái gì đó, cái may mắn, cái quả hoặc hại gì tới với mình trong cái cuộc sống của mình rõ ràng. Cho nên nếu mà bảo là mình sắp đặt mà nó đến với cái sắp đặt của mình á, mình an bài đến cái an bài của mình, vậy thì đời sống như nào cũng tốt đẹp. Tại đâu có ai mà an bài cái đuổi đến với mình, không có ai an bài cái phiền đến với mình hết. Nhưng mà rõ ràng mình rõ an bài cái đó, mà cái đó nó cũng tới rồi, mà nó còn tới nhiều nữa đó. Cho nên thế mới biết rằng là mình an bài là một chuyện, nhưng mà cái chuyện nó đến nó là một cái chuyện khác, cái việc nó sẽ đến. Thế thì cái đó nó là do nơi từ đâu, nó do nơi là cái gì, nó đâu phải ngẫu nhiên. Tại vì thế giới này tất cả những người nào mà thuộc hàng đó là đúng nghĩa là hàng có hiểu biết thì cái hàng đó đều tin vào cái lý của nhân duyên với của nhân quả. Tuy là họ không xài cái chữ giống nhau, nhưng mà trong một cái vô thức suy nghĩ đó, thì người nào cũng ngấm ngầm tin vào cái nhân duyên đó, cái nhân duyên, cái nhân quả. Nhưng ngay bây giờ mình nói nền y khoa cũng vậy, bác sĩ cũng vậy, cũng tin vào nhân quả, tin vào nhân duyên. Cho nên bác sĩ không bao giờ chủ trương là bệnh này tự nhiên bị, không bao giờ chịu chấp nhận như vậy. Phải có nhân duyên, phải có một cái nhân nào đó mới có kết quả là bệnh. Chứ không bao giờ chịu bác sĩ nào mà chấp nhận là ok khỏi cần truy cứu, bệnh này là tự nhiên à? Không được, bắt buộc phải có một cái nhân nào đó, yếu tố nhân nào đó gây được quả. Và rồi khoa học cũng vậy, khoa học cũng bao giờ chịu nhìn nhận là cái đó tự nhiên. Khi nào họ cũng tìm do cái nhân này nó sinh quả kia, do cái quả này nó sẽ tạo nên một cái quả khác, nó cái quả nó vừa là quả của nhân, nó là quà của một cái nhân nọ và đồng thời nó là nhân của một cái quả khác. Mà chính vì họ dựa vào những cái yếu tố đó mà họ mới phát minh khoa học, nó mới tiến bộ, bởi vì họ suy luận theo cái yếu tố nhân quả. Thế mình làm nhân như vậy nó sẽ tạo cái quả thế kia, cho nên khoa học mới thành hình và nền y khoa nó mới phát triển với này kia được. Nó nói chung chung là như thế. Cho nên người nào cũng không có một người nào mà tin là ngẫu nhiên. Cũng giống như bây giờ mình cũng vậy, chẳng hạn mình cũng truy cứu bố mẹ trong nhà cũng vậy chứ, cũng chỉ dù như là trong cái việc gia đình, trong cái gì mình cũng biết rằng là cái gì nó phải có căn cớ. Chẳng hạn gia đình không hạnh phúc hay là hạnh phúc, nó cũng phải có căn do của nó. Con cái mình nó hư hay là nó nên cũng phải có cái căn do của nó, chứ không phải ngẫu nhiên là. Chứ phải bảo là ôi tự nhiên nó hư, không có sửa gì được. Đó. Mà mình cũng biết là tại sao, thì mình cũng phải cố gắng mình sửa. Mình bảo tại sao, tại thứ nhất chẳng hạn ví dụ thôi, nếu chơi bạn bè xấu, thứ hai chẳng hạn mình lơ là, mình không dạy dỗ, mình không theo dõi nữa, ví dụ như thế. Thứ ba là bởi vì là mình chiều nó quá, nó ví dụ như vậy, hay làm sao đó, thì thế nào mình cũng phải suy xét, thì có nguyên do hết. Nhưng mà nếu bây giờ mình cứ ngấm lại hết thì mình cứ nhìn nó thì mình thấy là mình tính không bằng, theo như người đời nó thường nói thì mình tính bằng trời tính. Nhưng mà nếu theo Phật giáo nói đó, thì Phật giáo nói mình tính bằng trời tính, thì Phật giáo không nghĩ tới trời. Phật giáo nghĩ đó là toàn là những yếu tố nhân duyên do mình sắp đặt, cho nên mình không sắp đặt cái quả làm chi cho nó mất công nữa. Mà mình chỉ cứ dùng tâm của mình để làm sao mình sắp đặt mọi cái nhân duyên, cái nhân hiện tại, cái yếu tố nhân hiện tại. Thế nhân có thì quả thành, mà nhân không có thì quả không cách gì thành. Cho nên chỉ trông tới quả mà không bao giờ nghĩ tới nhân đó. Tức là cái nhìn của phàm nhân, mà cái không nhìn tới quả mà chỉ nhìn cố gắng trồng cái nhân đó, là cái hiểu của bậc thánh. Cho nên Phật giáo mới bảo là Bồ Tát quý nhân bất quý quả, mà phàm phu thì quý quả bất quý nhân. Phàm phu sợ bị đánh hại, sợ bị giết chém, sợ bị gậy gộc đao trượng, nhưng mà phàm phu thường làm cái đó đối với người khác, kẻ khác, vật khác. Nhưng mà Bồ Tát thì Bồ Tát sợ quả không cần, Bồ Tát sợ nhân thôi. Sợ cái nhân hôm nay là cái nhân đánh đập, cái nhân hại kẻ khác, cái nhân ác tâm với kẻ khác, thì sau mình sẽ chịu cái quả như vậy. Cho nên chính vì Bồ Tát sợ nhân thôi, không sợ quả. Phàm phu sợ quả, sợ bị, nhưng mà thường làm. Mà cũng vì vậy mà Thiên Đế Thích một bữa mới hiện xuống hỏi Đức Phật. Thế này Thiên Đế Thích ngồi ở trên cung trời suy nghĩ hoài. Khi Thiên Đế Thích bị ngũ suy tướng hiện, tức là biết mình sắp sửa đọa, thì Thiên Đế Thích bắt đầu sợ sệt và nghĩ là thế gian thì nó có thăng trầm, nó có đọa lạc, nó có nghĩa là luân hồi vậy đó. Mà bây giờ mình bắt đầu mà mình bị đọa lạc lại thì mình sẽ chịu biết bao nhiêu cái thống khổ. Mà thế gian này tại sao mà ai cũng sợ nó, mà nó phải thống nhiều cái thống khổ quá. Nếu mình bị đọa thuộc là bởi vì thế gian này nó đầy ganh tị, đầy ghét ghen, đầy giết chém, đầy hãm hại, đầy hận thù đó. Mà nhưng mà làm một cái là mình cũng sợ mấy cái thứ đó lắm, mà mọi người xung quanh mình ai cũng sợ cái thứ đó hết. Một món vật tại sao đáng lý ra ai cũng sợ nó thì nó phải bị tiêu diệt đó. Một cái thứ mà ai cũng ghét hết, ai cũng không ưa hết, thì cái thứ đó nó phải bị mất chứ, đó. Chẳng hạn rất tất cả mình đây, người nào cũng thích ngọc ngà châu báu, nói ví dụ như vậy á, thì ngọc ngà châu báu mình cứ quý lắm. Nhưng mà nếu mà mình ghét những cái thứ rác rưởi rác rến của nó thì ai cũng phải vứt nó đi chứ. Mà nếu ai cũng vứt nó đi thì không ai có rác rưởi nữa hết. Thì theo đúng cái logic của nó là như thế. Nhưng mà tại sao đấy kỳ quá, tôi cũng rất ghét bị hận thù, tôi cũng rất ghét bị bóc lột và đàn áp, tôi cũng rất ghét bị người ta hãm hại và vu oan, và người này cũng ghét. Thì đáng lý tất cả những cái thứ đó nó không thể hiện diện được, nó không thể sinh tồn được, nhưng mà lạ thay nó lại mạnh nhất ở thế gian này, không đâu không có nó, không cần kiếm cũng gặp nữa, và bất cứ cái chỗ nào cũng có. Nên Thiên Đế Thích không mắc, rồi đến tìm Đức Phật và hỏi thăm Đức Phật mà cớ chi lạ. Đức Phật quy kết là Đức Phật bằng là chỉ do vì bòn sẻn và tật đố, hai cái thứ đó mà nhưng mà tất cả những cái ác pháp đó, những cái mà hận thù ghét ghen cái này nọ gì đó, hận thù vu oan vu khống hãm hại những cái nó mới hiển hiện. Mà hai cái món đó thì nó lại phát sinh bởi từ nó cái vô minh. Mà hai cái thứ đó thì phải nói là cái bòn sẻn đó là nó ngăn trở cái từ bi, mà cái tật đố nó ngăn trở cái trí tuệ. Thành ra chính vì như vậy đó, bởi vì vô minh tay phải tay trái của vô minh chính là bòn sẻn và tật đố. Còn cái sự giác ngộ đó thì tay trái và tay phải nó là tử vi và trí tuệ. Cho nên chính vì lẽ như vậy mà thế giới này một khi mà cái vô minh nó đến mà cái giác ngộ nó lui đi đó, nó là giác ngộ không hiện hữu để dành cái chỗ cho vô minh thôi, thì tất nhiên rằng là những cái thứ đó nó phải thao túng. Nhưng mà chỉ tại vì con người ta không có cái trí tuệ để mà quan sát, để thấy rõ, để biết rõ cái nhân quả, cái yếu tố nhân quả. Con người ta cứ mong là mình tính thôi, mà nghĩ rằng là mình an bài và mình tính thì nó thành. Cho nên chính cái yếu tố đó mà không để tâm tới nhân, cứ để tâm tới cái quả. Là tại vì cứ nghĩ rằng là chẳng hạn nghĩ theo một cái thường tình mà mình phải mánh mung và mình mới có cái lợi đó. Mà đời nay mà không có lợi đó thì sẽ bị khinh bỉ, thì sẽ chết. Mình chỉ có mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thế mà mình có tiền nong cho nhiều, thế mà mình có chức tước cho to thì tự nhiên thiên hạ cung cung và kính kính. Và cái thế gian này càng ngày người ta càng xu hướng đến cái điều đó, tức là người ta càng xu hướng đến cái ngũ dục. Cho nên tự nhiên vô hình chung người nào người đấy cũng thi đua nhau để tranh đoạt cái ngũ dục. Tại vì họ biết đó là đỉnh cao của cái sự vinh quang. Cho nên người nào cũng chạy tới cái đó để mà đua tranh. Nhưng mà trên cái căn bản của sự giác ngộ hay là của cái hạnh phúc thì thực sự nó đâu có dựa vào cái chức vụ cũng như tiền bạc cũng như giàu có. Bởi vì cái thứ nhất, mình cứ suy nghĩ là mình biết một kẻ nào chẳng hạn nó phục, khi mà mình phải nhân danh như vậy nó mới phục mình và nó mới cung kính với mình. Tôi là ông này ông nọ, tôi tiến sĩ đầu ở đâu đó, và tôi là đang còn làm cái chức gì to lớn lắm thì họ mới kính phục mình. Và như vậy nó họ đâu kính phục mình, họ kính phục cái tước đó của mình đó. Hay là mình bảo là tôi đây này, cái nhà villa to tướng 50 phòng là chủ nhân là tôi, thì mọi người sẽ kính trọng mình. Nhưng mà nó kính trọng cái nhà villa chứ không phải mình, bởi vì nếu mình mất cái đó đi, mình là thằng liệt. Ban đầu mình là ông, nhưng mà giờ mình xuống cái chức đó đi. Cho nên trong cái tiềm thức con người nó mới thành ra là người ta sợ sệt những thứ đó, mà khi nó mất những thứ đó sẽ mới thành đau khổ. Tại vì khi mất thứ đó thì người ta từ ông trở thành thằng, cho nên người ta mất hết. Thì chính cái đó cũng như là mạnh tử bảo là có hai cái tước, một cái gọi là thiên tước, một cái là nhân tước. Cái nào mà người ta có thể cho mình được thì cái đó người ta có thể đoạt của mình đi, thì cái đó không chắc. Cho nên cái nhân tước là cái mà của vua phong, chẳng hạn là công hầu khanh tướng, vua đã phong cho mình thì vua có thể đoạt đi được. Nhưng mà cái thiên tước là cái gì? Cái thiên tước là cái đức của mình, cái đức của mình, cái quý của trời cho, tức là cái đức, cái phú của trời cho, là cái đức phú quý của trời cho, là cái đức phải phú quý của cho, là cái nhân tước mà thiên hạ cho mình, thiên hạ đoạt được. Còn cái của trời ban cho mình thì cái đó không ai đoạt được, và không ai đoạt được hết, thì cái đó mới là cái đáng theo đuổi. Cái tước đó là cái đức đáng theo đuổi, cái có nói như có đức mặt sức mà ăn nữa. Thì cái thứ nhất đó thì mình thấy yếu tố nó là như vậy. Còn cái thứ nhì cũng vậy, mình cứ suy ra cái yếu tố cái danh vọng hay là cái gì mà hay là tiền bạc hay chức tước hay danh vọng hay quyền lợi của thế gian mà người ta có xu hướng tranh nhau như là nãy giờ mình mới kể, hay như là mạnh tử nói vậy. Thế thì nhưng mà sự thực những thứ đó đó đối với người ta nghĩ rằng là để giải quyết cho cái hạnh phúc của đời mình. Tại vì có như đó ta sẽ cung kính, và cung kính thì mình sung sướng, và sung sướng đó là hạnh phúc của thế gian. Người ta trọng vọng mình thì mình sẽ sung sướng, đó là hạnh phúc của thế gian. Mình có tiền dư thì mình có thể muốn cái gì mình chi cái đấy, đó là hạnh phúc của thế gian đó. Mình có bình cũng sợ thì có tiền uống thuốc, mình có đi bộ không sợ có tiền mua xe, cho nên mình nghĩ tất cả những cái đó là hạnh phúc của thế gian. Nhưng nghĩ kỹ, chưa phải hạnh phúc tí nào hết với những cái điều kiện sau đây. Nếu là hạnh phúc rồi thì chắc chắn tất cả chúng ta đây chẳng có người nào nghĩ tới Phật làm gì hết, mà thiên hạ cũng vậy, họ cũng chẳng nghĩ tới Chúa hay là tới Thượng Đế hay tới cái gì hết. Mà còn thiếu gì, người họ vẫn thường phải đi cầu nguyện. Mặc dù cái tinh thần cầu nguyện của chúng hay không chúng chưa xét tới, nhưng mà chắc chắn là những cái nhu cầu nó vẫn còn, mà những nhu cầu nó còn mạnh cho đến độ là mình thử coi bất cứ một cái thế lực của thế gian nào á, kéo mạnh nhất đi chăng nữa trên thế giới này, là thế lực là mình nói như là những cái thế lực chính trị á, là những cái thế lực mà mạnh nhất mà người ta có thể, người ta nghĩ là dựa vào chính trị để người ta kiếm hạnh phúc, dựa vào kinh tế để người ta kiếm hạnh phúc như ngày hôm nay, và dựa như vào thế lực của chính trị, thế lực của quân sự bành trướng như thời đại phong kiến ngày xưa đều thất bại hết, cho đến bây giờ với cái kinh tế người ta cũng sẽ thấy là nó không giải quyết được vấn đề hạnh phúc của nhân loại, mà trái lại còn là nguy cơ nữa. Cái nguy cơ đó thì nếu mà mình theo dõi những cái vận mệnh kinh tế trong tương lai thì mình thấy rõ cái điều đó rồi. Còn bằng cái quân sự, bằng cái chính trị hồi thời xưa thì mình thấy những thể chế chính trị lâu bền nhất của thế gian, nhà Chu 900 năm sập đổ là lâu nhất trên hoàn cầu trong lịch sử nhân loại. Hay là đế quốc La Mã vững mạnh ở, ở bên Âu 600 năm sập tiệm. Và đó là những thế lực mà con người ta thường thường ta nghĩ và ta dùng vào cái đó để ta tạo lập hạnh phúc cho nhau, cho dân chúng, cho con người. Nhưng mà rốt cuộc thất bại cho nên nó mới sụp đổ mau chóng như vậy. Nhưng mà nhu cầu của tôn giáo rõ ràng nó lâu hơn. Đây mình chưa nói tôn giáo nào trúng chậm, nhưng mà thấy rõ ràng rằng là tôn giáo nào non nhất như Hồi giáo mà cũng hơn ngàn năm. Tin Chúa gần 2.000 năm, Do Thái giáo hơn 2.000, Phật giáo gần 3.000 năm, mà Ấn Độ giáo là gần 4.000, 5.000 năm. Và mình cứ thấy như vậy mà vẫn còn bền bỉ, vẫn còn tiếp tục con đường như thường. Thế trở lại để cho mình thấy những cái nhu cầu mà xưa nay người ta thường nghĩ như vậy nó không giải quyết được, cho nên chung cục cho tôn giáo vẫn kéo dài và vẫn chiến thắng những thế lực chính trị khác. Tức là mấy thế lực chính trị cứ đổ sập và ngã quỷ. Hay như chế độ Cộng sản muốn thủ tiêu chủ nghĩa Cộng sản, thủ tiêu tôn giáo, thủ tiêu nổi, mà chung cục tự bị diệt. Mà tôn giáo vẫn nhân răng, vẫn còn sống. Thì mình thấy ngay về nó. Rồi thì như vậy là tại sao vậy? Là bởi vì cơm ăn miếng áo mặc suốt chung cục không giải quyết được hạnh phúc của con người đúng nghĩa như con người tưởng. Tại vì nếu giải quyết được thì chúng ta đây ai cần tới rồi? Chúng ta đây không có người nào cần tới tôn giáo nữa. Là bởi vì ở đây ai cũng dư áo mặc, ai cũng thừa cơm ăn. Chắc chắn. Làm gì có người nào trong số chúng ta đây mà thiếu cơm ăn bao giờ. Nhưng mà ủa tại sao mình đã thấy hạnh phúc đâu? Mình chưa thấy gì hết. Bây giờ có chủ nghĩa mà cũng chỉ là phục vụ cơm ăn áo mặc cho con người à? Mà cái áo mặc đạt đến mức như vậy rồi gì dân Na Uy, dân Thụy Điển họ sướng quá trời. Người nào dân nào có lương hết. Không một người nào mà sống ở ba cái xứ Bắc Âu đó mà lại không có lương, mà lại không có nhà. Cho nên xứ nào có ăn mày em xin tuyệt đối ba cái xứ Bắc Âu không có ăn mày. Bạn ăn mày cảnh sát bắt, bởi vì không có lý do để ăn mày hết. Ăn mày nó hốt thiệt, cảnh sát nó hốt thiệt. Tại vì người nào cũng có nhà, không một người nào cũng có nhà chính phủ cấp, không một người nào cũng có một cái tiền xã hội tối thiểu để đủ sống, để đủ ăn và mặc. Nhưng mà chắc chắn khi đến thì hỏi dân đó họ đâu thấy thiên đường. Tại vì nếu đúng quả tình như vậy đó là thiên đường đã giải quyết được rồi đó, thì người Việt ở mấy xứ đó họ đâu có tìm cách chạy trốn qua bên Mỹ, bên Canada họ ở. Mình thấy rõ ràng như vậy. Thế cho nên thấy rõ ràng rằng là tất cả những thứ đó chung cục ra nó không phải là cái vấn đề để mà giải quyết cái hạnh phúc thực sự cho con người. Thế cho nên cái trong cái mà con người ta có xu hướng để mà chạy, để mà tranh giành nhau đó, cái địa vị, cái bằng cấp hay cái gì. Mình nói ví dụ trong khi giờ mình đau khổ vì một cái vấn đề gì, có nhiều cái vấn đề nó làm mình phiền não và đau khổ vô cùng. Một cái vấn đề nhỏ, một cái vấn đề trong nội bộ, trong đời sống tâm linh của mình hay trong đời sống hàng ngày của mình đi làm. Chỉ có một anh sếp nào của mình hay một anh bạn đồng nghiệp nào của mình nó lộn xộn, nó dèm pha mình, nó hãm hại mình cũng đủ khổ ghê lắm rồi. Mặc dù mình vẫn lãnh lương, mặc dù về nhà mình vẫn có cơm như là mọi ngày, nhưng mà ăn không ngon, nhưng mà đi làm không vui, về nhà ngủ chằn chọc và thao thức. Mà mặc dù lương vẫn lãnh như vậy, và mặc dù món ăn không thay đổi, nhưng mà nếu mình bị ngưng những cái thứ đó thì mình lương cũng vậy đó, mà món ăn cũng y vậy, và giấc ngủ cũng bao nhiêu đó vậy, nhưng mà mình sẽ ngủ một cách sảng khoái, ăn một cách ngon miệng và đi làm một cách vui vẻ. Cho nên cái phiền não của người ta chung cục nó không hẳn nằm một cái cơm ăn nó mặn, nó phải tiêu ăn cũng mặn không hẳn. Mà thế nhưng khi người ta có cái xu hướng, người ta cứ nghĩ là như thế, và người ta cứ chủ trương là đó, phải chạy đi, phải tạo dựng những cái hạnh phúc theo những cái nhu cầu như vậy trước tiên, ưu tiên trước đã, rồi những cái nhu cầu gì khác sau cái này trước đó. Cái vấn đề mà cơm ăn áo mặc trước đã, rồi mấy cái kia nó sau đó. Cho nên những kia chỉ để khi nào trả dư dù hậu thì mình trang điểm tinh thần của mình bằng những cái tư tưởng nào đó, hay bằng những cái vấn đề nào đó, cũng như để mình trang điểm tô điểm thân mình thì mình trang điểm bằng son phấn cho đẹp hay y phục cho oai nghiêm, nhưng còn tâm mình thì lâu lâu cũng tô điểm, trang điểm vài nét của đức hạnh hay là của cái gì đó đó. Nhưng mà đó chỉ là tô điểm chứ nó không phải là cố ý, chứ nó không phải là phải làm sao cho cái tâm linh nó giác ngộ một cách nữa là rực rỡ, chứ không phải chỉ tô điểm nó sơn quẹt nó vài nét mà nó sẽ phai mờ theo mai hay theo mốt, hay là theo một cái nhân duyên nào đó. Nếu mà một cái phiền não nào đó nó sẽ phủ sạch một cái phiền não đem đũa là những bãi bùn, nó sẽ phủ sạch cái tâm hồn của mình, nó sẽ làm phủ sạch những cái mà trang điểm đức hạnh của mình, vẻ đẹp đức hạnh của mình, nó sẽ phủi, nó sẽ bôi nhòa hết. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lại với lại một cái tâm tinh thần lem luốc của phiền não và đau khổ, và vẫn đau khổ như thường. Thế thì chính khi mà mình cứ chỉ nghĩ như vậy, cho nên mình cứ chỉ cho rằng là nó là một cái vấn đề phụ thuộc, một vấn đề tâm linh hay giải quyết một cái sự gì đó là phụ thuộc. Cho nên có nhiều người, người ta cứ nghĩ rằng là đạo và đời nó không có liên quan, nó không có tương quan. Đạo nó là một cái gì xa vời và tách ra khỏi cuộc sống và hiện tại mình đang sống. Đó. Nhưng mà đừng quên đi rằng là đạo với đời là một chứ không phải là hai. Đạo là nào mà tách đời ra mà sống được? Đạo nào cũng là cuộc đời hết. Nhưng mà đời sống đạo nó chỉ là như vậy nè. Thì đời sống đời á, con người ta mỗi người tìm một cái, con người ta mỗi người có một quan niệm về cái cuộc sống của mình. Mà cái quan niệm về cuộc sống của mình tức là xu hướng đến cái hạnh phúc cho mình. Thì có người nghĩ rằng là hạnh phúc sẽ đến với tôi nếu tôi làm bác sĩ. Có người nghĩ là hạnh phúc sẽ đến với tôi nếu tôi làm một anh phi công. Có người bảo hạnh phúc sẽ đến với tôi nếu tôi làm ông chủ nhà băng. Có người bảo hạnh phúc sẽ đến với tôi nếu tôi là một thương gia. Cho nên mạnh ai nấy cố gắng hướng đến xu hướng như một cái đời sống như vậy, một cái kiến thức như vậy. Mỗi người có một kiến thức khác nhau, một kiến thức của phạm vi nó khác hẳn nhau. Đó. Và mỗi người đều nghĩ rằng là như thế đó là cứu cánh của đời sống hạnh phúc. Mà mọi người đều nghĩ vậy. Thì đời sống đạo cũng khác như vậy. Đời sống đạo cũng là một con đường như vậy. Nhưng mà chỉ có cái khác cái vậy nè. Cái nào là cái chân chính hạnh phúc, tức là cái nào mà cái mà đạt được cái hạnh phúc lâu bền, vững chắc, càng lâu bền, càng vững chắc chừng nào thì cái đời sống đó có giá trị chừng nào. Thì đời sống đạo chính là con đường Đức Phật vạch ra để tìm được một cái hạnh phúc vĩnh hằng, chắc chắn. Chỉ có vậy thôi. Và mình sống như vậy thôi. Sống như vậy để đạt đến như vậy. Chứ không phải nó là một cái gì mà phải thoát ly ra khỏi tất cả cái gì gọi là đời, gọi là đời sống. Cho nên mới có nhiều người hiểu lầm và tu còn cười. Là vì như vậy. Tu mà còn cười. Tu mà còn khóc, ví dụ như vậy. Thì cái cuộc sống đạo nó không có thể thoát đi từ cuộc sống đời, mình phải nhớ như thế. Nó chính là cuộc đời. Nhưng mà chỉ là một cuộc sống hay nhất thôi. Mà khi mà mình gọi nó là hay nhất, tức là tại vì nó đạt được đến cái hạnh phúc bền thường nhất thôi. Đó. Mà mình bảo nó là hay nhất. Thế cho nên nó không phải là cái gì mà bảo là tôi phải sống đời tôi chứ hẳn, còn cái đạo rồi thì thùng thẳng tính sau. Thì đó là hiểu lầm. Bởi vì chính cái đạo đó nó là một cái đời sống. Nó là đời sống, nó đâu có phải là một cái gì để mà trang điểm thôi cho đời sống, mà nó chính là đời sống. Mà phải kẻ nào sống đạo như vậy đó thì cái đó mới đạt được. Đó. Còn nếu mà mình chỉ sống đạo với tinh thần bạc than thôi đó thì dĩ nhiên mình không thể nào, mình không thể nào mà thành đạo được hay là thấy đạo được đúng nghĩa. Đó. Thì rồi thêm một cái điểm nữa để mà cho thấy rằng là cái xu hướng mà đi tìm một cái vật chất danh vọng hay là quyền lợi hay bằng cấp hay là một cái gì đó ở cái thế gian đó, nó chưa hẳn nó đem đến cho mình hạnh phúc như là nãy giờ mình đã tìm hiểu, mà thực sự ra ngược lại nó còn gây cho mình rất tư là phiền toái. Chẳng hạn có nhiều người bảo tôi phải làm một cái ông hội trưởng hay là một cái ông gì đó, ông tình trưởng, ông gì đầu óc thích như thế, mình nghĩ mà như vậy thì mình mới sướng, mình mới có lợi. Nhưng mà đâu có biết đâu khi họ ra họ làm nó phiền não không à, phiền não ngược trời. Nhưng mà cái nghiệp hành hạ mình cái tiến độ là phiền não như vậy mà không dám rời, và rời không nổi. Đó. Cũng giống như là Đức Phật ví dụ trẻ con ham một chút mật ở trên lưỡi dao mà quên đi cái hỏa đứt lưỡi, thì đây chẳng khác gì vậy. Thì đây chẳng khác, mình biết là phiền não, mình biết rất là mệt mỏi như vậy mà vẫn chịu nhạt, thà chịu đứt lưỡi mà liếm mật, những kẻ can đảm thế càng tu càng nhát. Thế nào tu nhiều chừng nào nhát chừng đấy, nhát gan cái gì cũng sợ. Đó. Thế thì Lão Tử mới nói một câu, về Lão Tử bảo rằng là người ta thường cho rằng là công danh phú quý gì đó ha, tất cả những cái địa vị gì đó, những cái thứ đó đó là lợi, cho nên người ta đổ sâu nhau tranh nhau những cái thứ như vậy. Thế cho nên những cái lợi đó nó trở nên thất lợi, là bởi lại nhiều kẻ tranh, mà khi nhiều kẻ tranh đó thì mình trở thành, nếu mà mình đoạt được thì mình trở thành cái tim của chúng nhắm vào, chúng bắn vào. Chẳng hạn khi mình không làm cái chức đó, đâu có nhiều kẻ ghét mình vậy. Nếu khi mình đứng lên cái đó, cái tự nhiên mình bị bao nhiêu kẻ ghét và bao nhiêu kẻ nói xấu. Giống như bác Phu hồi sáng có nói với tôi một câu, cô gái này bảo là tỷ dụ bây giờ thầy chỉ đi đây đi đó đi giảng vậy không sao, bây giờ mà thầy mà thử chùm một nơi nổi tiếng coi thiếu gì kẻ chửi thầy. Đúng như vậy đó. Mà tôi đúng như vậy đó, không sai chút xíu nào ấy đó. Mà cái đó rất thiệt đó. Cho nên tỷ dụ khi mình có một chút cái danh, bởi vậy ông lão tưởng nó hẳn là vinh nhục đều đáng sợ như nhau. Vinh nhục đều đáng sợ như nhau. Nhục cũng sợ rồi, nhưng mà vinh cũng đáng sợ lắm. Bởi vì vinh to chừng nào, nhục lớn chừng nấy. Cái đó nó hiển nhiên như vậy. Mà không vinh thì không bao giờ khác gì để nhục hết. Cái nhục luôn luôn, nó chỉ phát sinh khi có cái vinh. Thế thì chính vì ông lão tưởng mà phải hóa ra rằng là người ta tưởng lợi cho người ta tranh nhau mà hóa ra thành thất lợi. Cái lợi đó nó đâm nó thất, thất lợi. Chứ nếu người ta vứt bỏ mấy thứ đó đi á. Tại vì khi nếu mà ta được mấy thứ đó thì người ta đâm ra ta ăn không ngon, ta ngủ không yên, ta lắm kẻ thù. Ta nhiều kẻ công kích ta, nhiều kẻ chỉ trích ta, nhiều kẻ muốn hại ta. Thành ra đâm ra khi ta nắm cái ta tưởng là lợi thì ta lại chịu thất lợi. Nhưng mà đến khi ta buông bỏ nó ra, ta tưởng ta mất cái mối lợi, hóa ra ta lại được lợi. Vậy từ nay ta bớt kẻ thù, không ai công kích nữa, không ai châm thọc nữa, không ai gì nữa hết. Cho nên họ phải nhớ rằng là như vậy đó. Cái vinh cái nhục nó đi với nhau. Người nào thích vinh, thích vinh nhé, mà sợ nhục là hiểu lầm, là bởi vì chắc chắn cái nhục nó đi với vinh. Cho nên giống cái câu chuyện kể trong Vũ Ngôn trong Đạo Phật, kể có anh thương gia, anh giàu có, rồi anh buôn bán sao, anh tán ra bại sản, anh nghèo, ai cho chẳng. Mỗi đêm anh ra, anh quỳ, anh thành khẩn vô cùng, anh cầu nguyện Thượng Đế, anh cầu nguyện Thần Thánh làm sao mà ban phước cho anh, để cho anh phục hồi cơ nghiệp, anh buôn may bán đắt, anh trở nên giàu có, và hứa hẹn anh sẽ cúng Thần Thánh mỗi ngày. Đó. Đưa lo thế lộ và anh cầu khẩn như vậy. Và một bữa theo như thông lệ, anh cầu nguyện xong, anh dẹp bàn thờ lại, anh vào trong nhà, anh đóng cửa đi. Đến vừa mới đóng cửa lại, nghe cái tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ở ngoài, cục cục cục. Thì anh cất tiếng hỏi ai đó. Ở ngoài có một giọng nói trong trẻo, thanh tao, nghe ngọt ngào, êm tai vô cùng. Tôi, người mà ông thường cầu. Ông mình nghe ngạc nhiên, nghe cái giọng nói nhỏ nhẹ, rất là êm dịu, êm tai. Chúng ta mình mở cửa nhìn thì một thiếu nữ mặc toan đu trắng, xinh đẹp tuyệt vời, đứng trước mặt chúng ta. Chúng ta xứng sờ, cô là ai? Cái cô gái màu trắng mà chứ, tôi chính là Phúc Thần, người chuyên môn ban phúc đến cho nhân loại. Mà vì ông mỗi đêm cần cầu một cách thành tâm, nhiệt tình, cho nên nay tôi đến để thăm ông. Và ông thương gia này mừng quá, chủ tràn bây giờ mình cầu nguyện thành công, Phúc Thần đã đến rồi. Thế là mau rước Phúc Thần vào nhà. Rước vào rồi là chạy đông chạy tây đi kiếm cái thứ gì ngon nhất trong nhà, kiếm những cái chén tốt nhất trong nhà, kiếm những cái gì đẹp nhất trong nhà, bày biện ra và để hầu hạ Phúc Thần. Với một cái tâm cũng giống như là để Phúc Thần thương mình mà đãi ngộ mình như cái ý nguyện của mình. Và chúng ta đang lau trong lo kêu gọi người nhà gia phụ để mà làm cái thứ món món ngon vật lạ dâng lên Phúc Thần, kính trọng Phúc Thần, với Phúc Thần mà có lợi mà. Đó. thì đang còn lay hoay, phải thì nghe cái ngọn cửa cộp 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 có vẻ nóng nảy ở ngoài cái cửa. Thì ông này mới chạy ra hỏi ai đó ở ngoài. Ta tiếng nói nghe cũng cộc cằn. Thì ông này nghe vậy thì cũng linh quính, thì vừa mở cửa thì cái cửa vừa mở ra thì nhìn thấy một thiếu nữ mặc toàn đồ đen, mặt mày xấu xí, khác hẳn với cô phải đấy. Thì cái ông thương gia bảo cô là ai, đến đây làm gì? Cô kêu bảo ta đến ta kiếm chị ta. Ông này bảo chị cô là ai, đâu có đây, tôi không quen biết, cô đi chỗ khác đi. Rồi định đóng cửa nhưng cái cô áo đen này chặn cái cửa lại. Chị ta là Phúc Thần, đang ở trong nhà của nhà ngươi kia, mà ta là Họa Thần, chuyên môn đem gieo rắc cái đau khổ, cái phiền não đến cho mọi người. Đó. Cái cô gái này vừa nói vừa đẩy cửa mà có vẻ thô lỗ, cái đẩy cửa tiến vào. Ông này nhất định cho vào, mà tôi không mời cô, tôi chỉ mời chị cô thôi. Cái cô áo đen mới mắng, mà nhà ngươi ngu ngốc không biết gì hết á, hai chị em ta chưa hề rời nhau một bước, nơi nào có chị ta nơi đó phải có mặt của ta, làm thế nào mà ngươi mời chị ta mà không mời ta được. Cái vừa mới nói như vậy thì cái cô Phúc Thần ngồi trong nhà nói phọc cho ta, bảo đúng vậy, hai chị em ta vừa rời nhau ấy. Nếu nhà ngươi muốn ta đến đây thì nhà ngươi phải cho em ta vô mới, còn không thì ta cũng rời đây mà đi. Vâng, thực ra thì ngã ngửa mới biết nơi nào có phúc là nơi đó có hoạn, nơi nào có hoạn nơi đó có phúc. Đành phải chịu vậy. Một là cả hai chị em rời đi thì cũng khỏe, mà hai là trước vô thì cũng khỏe. Thế thì cái câu chuyện ngu ngơ hay lập luận cũng giống như là âm với dương vậy đó. Nó không thể thiếu nhau được. Đó. Nó tuy là nó là nghịch với nhau, nhưng mà nó không cắt gì mà ly nhau được. Thế thì cái phước cái họa nó y hệt như vậy. Cái phước cái họa cái vinh cái nhục cái gì ạ? Thế thì thôi, thường khi người ta chỉ chú trọng tới một cái vấn đề là của cái thế gian đó, người ta mong cầu một cái phúc nào đó của thế gian đó, thì thực sự ra người ta quên những cái chi tiết như vậy, chi tiết như Đức Phật dạy câu chuyện đó. Bởi vì họa phúc luôn luôn đi với nhau, cái họa cái phúc đó luôn luôn đi với nhau, không thể biết được. Và chính vì vậy mà ngài Huệ Viễn và sơ tổ Đỉnh Đế Tông ngài mới nói ngay như vậy, mà nếu mà cái kiếp này mà mình chuyên môn tu cái phước của hữu lậu thế gian đó, thì cái kiếp thứ ba mình sẽ khốn khổ vô cùng. Và tại sao vậy? Mình thử nghĩ coi, cái kiếp này mình tu, mình làm bao nhiêu cái việc thiện, bao nhiêu việc lợi ích, mà mình chỉ hồi hướng và mình chỉ mong cầu là mình được giàu có, được sung sướng, được quyền uy, thì kiếp thứ gì được? Mình được cái quả báo rồi. Và khi mình được cái báo đó rồi, cái quả đó rồi á, thì mình thử nghĩ xem, khi mà mình sinh ra làm ông hoàng bà chúa, sướng có sướng thiệt, nhưng mà cũng nguy lắm. Là cứ một ngày sinh nhật của mình biết bao nhiêu và loài nó bị giết, bao nhiêu là gà, vịt, heo, bò gì nó bị mổ, bị xẻ. Cái đó là chưa kể nay tiệc mai tùng nay gì nó là người sống theo cái hưởng thụ như vậy. Trên bao nhiêu cái mồ hôi nước mắt của người khác nợ nần được bao nhiêu như vậy. Đó. Xong rồi thì khi mà tận hưởng hết cái quả của cái đời trước rồi, tận hưởng hết rồi, tức là làm ông hoàng bà chúa mà khi hết thời rồi già sư chết. Thì bây giờ cái nhân mới xây á, với sự tưởng á, của cái kiếp làm ông hoàng bà chúa này sẽ phải trả với cái kiếp thứ ba. Trả với cái kiếp thứ ba và lại phải chịu biết bao nhiêu những cái nghiệp lực, nó kiềm lực như là bà mặt lợi thiên nhân mà phá bảo là ghê gớm vô cùng. Bởi vì bà nhớ là có một đời bác chỉ giết có một con dê thôi để cho chồng mà ăn, mà bác phải trả nợ cái kiếp bị giết nhiều bằng số lông con dê ở trên mình con dê. Cho nên cái khi mà, tại vì Đức Phật kể câu chuyện tình kiếp mà. Bởi vì một hôm á, Ba Tư Nặc mê nằm mơ, mà sáng khi sắp ngủ dậy, tức không hẳn trong giấc mơ, thì nghe những cái tiếng kêu gọi thì nghe nó thảm thiết kia, nghe nó thê thiết thảm não đó. Mà ba đêm liên tiếp như vậy, ba tiếng kêu ngày liên tiếp như vậy, thì Ba Tư Nặc mới gọi mấy ông quan mà bói quẻ vô mới hỏi. Thì mấy ông đó mới nói là tại vì đó là những người thân nhân của nhà vua mà đã toát cố, mà họ chịu cái cảnh đối khổ, cho nên họ về đây kêu réo đại vương để cầu đại vương cứu vớt cho họ. Cái vua mới hỏi những tu sĩ bàn môn là bây giờ làm sao để mà thí bố thí cho những oan linh uổng tử đó, mà thân nhân của ta, để cho họ được siêu thoát, để cho họ không có đau khổ như vậy. Mới kêu bảo cho phải cúng tế thì phải đem 5.000 con bò, 5.000 con dê, 5.000 con heo, 5.000 đồng nam và đồng nữ như vậy đó. Rồi đào cái hố thật sâu, rồi đốt lửa, rồi mới làm lễ cúng tế lên trời, cúng tế lên thượng đế, rồi mới tế lễ mổ lấy máu, rồi tế như vậy thì sẽ hết. Mới đầu vua Ba Tư Nặc nghe theo, mà khi bà Mặt Lợi bác hay cái tin nói thì bác đến bác nói với Ba Tư Nặc bất thiên cả, gọi là tại sao bệ hạ ở trong cái xứ đất nước này đó đã có một cái bậc trí tôn và đại trí tuệ như là Đức Phật rồi, mà tại sao hỏi Đức Phật mà đi hỏi những ông Bà La Môn cái chuyện đó. Ba Tư Nặc nghe vợ nhắc nhở như vậy mới đến hỏi Đức Phật. Đức Phật mới bày với cái pháp, thay vì là tế như vậy á, thay vì tế thì ngược lại là phóng sinh thêm, tức là những thai hết trong đám đó rồi còn phải phóng sinh nữa, là phải lập đàn trần tế, lập đàn thí thực cho tất cả những người nghèo, làm đủ hết mọi sự kiện để dùng cái phước đó cúng thí cho oan hồn hồn tử. Thì Đức Phật bày như vậy. Thế rồi thì khi vua Ba Tư Nặc nghe theo và làm hết những lời được, và kết quả là quả nhiên là không còn có cái những cái tiếng kêu thê thiết nữa. Thì bây giờ mấy vị đệ tử Đức Phật mới hỏi Đức Phật mà là bà Mặt Lợi có làm những cái công đức như vậy đó, tại sao Bá lại là cái người có nhân duyên y hữu mà cứu giúp cho bao nhiêu mạng như vậy mà làm những cái chuyện phước đức như vậy? Đức Phật phải đâu phải bây giờ Bá mới làm, từ trong cái tiềm kiếp của Bá đã làm được cái chuyện như vậy. Thì ngài cũng kể câu chuyện tiềm kiếp ngày cái tuổi xa xưa. Còn ông vua, ông có một cái cây gọi là cây linh thọ, mỗi ngày ông ra ông lạy tế lễ cái cây linh thọ đó và ông cầu nguyện với lại thọ thần rằng là làm sao cho ông đem binh đi đánh chinh phục 100 cái tiểu quốc xung quanh lân cận của ông, thì ông sẽ về ông sẽ tạ ơn cho cái linh thọ đó và ông đem binh đi đánh chiếm từng nước một. Cái kết quả ông chinh phục được hết cả 100 cái tiểu quốc, bắt xuống 100 vua, 100 bà hoàng hậu giải về trước cái cây linh thọ đó và chặt đầu để lấy máu tế thọ thần. Thì bây giờ thọ thần giật mình và thọ thần nó nghĩ trong đầu mà cái cây của mình và ông này tưới máu vào á thì nó ơ nhiễm hết còn cái gì đó. Thì bây giờ đang còn nghĩ cách để cản ông vua. Thì bây giờ trong số 100 bà hoàng mà bị đem ra với 100 ông vua có một bà mang thai, đang còn thọ thai cho nên được tha chết vì lý do nhân đạo, tha chết để chờ khi sinh đẻ xong rồi mới chịu cái tội hình và xử trảm. Thì cái bà hoàng mà thọ thai đó được tha ra thì bác phục phục trước của chồng của bà và khóc lóc đó. Thì ông vua mà chiến thắng này mới nổi giận, nhưng mà ta là cái người tha tội chết cho bà, ta là cái người mà sinh mạng của bà và chồng mà nằm trong tay ta, mà bà không biết lạy ta, không biết cảm ơn ta khi tha, mà tại sao bà lại chỉ biết khóc lóc cho ông chồng của bà thôi. Cái bà này mới đang khóc lóc thì cứ bật cười rộ lên. Ông vua này mới ngạc nhiên, mà tại sao bà đang khóc mà bà lại cười. Cái bà này bảo là tôi khóc quá, tôi cười là tôi mừng cho tôi, ở đây là kiếp cuối cùng tôi chịu trả cái nợ đó, rồi tôi khóc, rồi tôi khóc cho đại vương. Ông vua bảo cứ cắt cớ thì bà khóc cho ta là người chiến thắng, mà có khóc chăng là khóc cho chồng bà, cho mấy cái ông này nè, chứ ta là người chiến thắng, bà phải mừng cho ta chứ, bà lại bảo là bà cười và vui cho bà, mà bà lại buồn cho ta. Đó, cái bà này bảo là sở dĩ mà tôi mừng tôi là bởi tôi biết đây là cái kiếp cuối cùng tôi phải chịu cái quả bị giết như vậy. Đó, là bởi cái lý lẽ rằng là tôi nhớ lại trong cái tiềm kiếp của tôi, trong cái giây phút đau khổ mà tôi nhớ lại được cái tiềm kiếp của tôi, là chỉ vì rằng là khi ông chồng tôi cũng thèm ăn thịt dê, mà tôi bắt cái con dê đang nuôi trong nhà, tôi làm thịt để đãi chồng tôi vì cái tình thương chồng, mà do những cái nhân duyên đó mà tôi kiếp nào tôi cũng bị giết chém, kiếp nào tôi cũng bị giết chém mà nó nhiều những cái số lông con dê đó nó mang ở trên người, cho nên hôm nay đây tôi nhìn 100 ông vua với 99 bà hoàng hậu còn lại mà tôi thương cho bệ hạ, và bệ hạ phải chịu hậu quả của cái cơn thảm sát này nó đến mức như thế nào, chúng tôi khóc và tôi tội nghiệp cho bệ hạ, tôi mừng cho tôi, là vì tôi biết đây là kiếp cuối cùng. Thế thì ông vua đó mới nghe như vậy, thì bây giờ thọ thần mới nghe cái lời của cái bà hoàng này nói, thọ thần mới hiện ra, nó bảo lần thanh đúng như vậy, quả tình đúng như là lời của bà ta nói, của bà phu nhân này nói đúng như vậy, nhà vua sẽ phải chịu cái hậu quả như thế. Thế ông vua này xưa nay là quy ngưỡng thọ thần, quy ngưỡng cái cây linh thọ này lắm. Thì ông nghe như vậy, ông thấy thọ thần hiển hiện chứ như không mà nói như vậy, thì ông vua này cũng tin theo cái lời này. Đó, ông ra lệnh phóng thích tha hết, tha cho về nước hết. Thì Đức Phật khi kể câu chuyện này, Đức Phật cũng bảo là cái bà hoàng cũng là tiền thân của bá là Mạn Lợi, còn thọ thần chính là tiền thân của ta, đó là của Như Lai, của Đức Phật. Thì Đức Phật mới kể cho mọi người nghe câu chuyện như vậy. Thế thì mình thấy rõ ràng là cái vấn đề của cái kiếp sống của con người, cái thực sự ra đó là mọi người có sống thì người nào cũng chỉ nhắm một cái mục đích thôi, chỉ không có ai nhắm đến cái mục đích khác, thì người nào chỉ nhắm mục đích là cầu hạnh phúc, cầu tìm hạnh phúc. Nhưng mà chắc chắn cái rằng là mình có nhiều cái tính toán hay, mình có nhiều cái xoay sở giỏi, nhưng mà chung cục lại mình vẫn không bao giờ mình cảm thấy có một cái giờ phút nào để mình ngơi nghỉ trong cái an lành hạnh phúc của mình này. Chắc chắn như vậy, và lúc nào mình cũng phải bận tâm, lúc nào mình cũng phải lo âu với cái xoay sở giỏi của mình phải sử dụng cái xoay sở đó giỏi ra ngoài này. Mà đội mình xoay sở cái khéo đó của mình cũng làm cái lũ nhọc nhằn khổ khổ ải cho mình vô cùng. Và chính những cái xoay sở đó, những cái tính toán đó, nó mới làm cho mình, nó mới làm, nó mới tạo cái vết hằn ở trên mặt mình, nó mới tạo cho cái mái tóc của mình nó thành bạc trắng, nó mới tạo cho mình một cái sự mà suy đồi của thân xác, của tâm hồn. Chính những cái nỗi âu lo của đời sống, của tất cả những thứ mà con người ta phấn đấu cả một đời, mà hết thế hệ này qua đến thế hệ kia, hết một thế hệ này qua đến thế hệ nọ, là người ta cứ nối tiếp theo những con đường như vậy, người ta cứ chuyển lại theo những con đường như vậy, để tin cục rằng là cái đến chắc chắn cho đến lúc chết, người ta cũng giải đáp được, người ta cũng chứng được cái hạnh phúc tối thượng. Nhưng người ta đành để lại cho con cháu những cái hạnh phúc tạm thời và tư diễn. Có còn hơn không? Chủ trương là như vậy. Có còn hơn không? Để đành phải di chúc lại và để lại cái tài sản qua nhiều đời nhiều kiếp, và mọi người cứ như vậy mà tiếp nối tiếp nối. Thế thì có Đức Phật thì Ngài mới là hoạch ra cái con đường. Thế là con đường đó là làm thế nào để mà mình có thể giải quyết được cái tất cả những cái kiếp sống mà hư huyễn, mà đầy đau khổ, mà đầy cái gì chẳng hạn như là đó. Như là khi mà Thiên Đế Thích hỏi Ngài về cái vấn đề của cái khổ đau của thế giới, tại sao nó nhiều như vậy, tại sao cái chuyện sai lòng nó lại nhiều hơn là cái chuyện vừa lòng hay là hạnh phúc. Thì chỉ có Đức Phật nó là mới bằng cái là như là bữa trước mình có nói chuyện, tức là chính Đức Phật chỉ cho mọi người, mà Đức Phật bảo là cái đó trong con người của mình nó có sẵn, hay là cái trí tuệ và cái từ bi của mình trong con người mình, ai cũng có đầy đủ, và ai cũng có sẵn đủ hết, ai có đủ lực lượng trí tuệ để mà nhìn thấu suốt cái đâu là cái hạnh phúc chính thức mà phải cùng tìm. Thì thực sự ra như là Đức Phật tiên trước Ngài bảo là không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn, cái sự an tĩnh của tâm hồn. Thì khi phải nói thiệt rằng là thật sự đúng như vậy, chẳng hạn khi mình có vàng có bạc gì đó, nó cũng bằng sự an tĩnh của tâm hồn đâu. Mà khi cái sự an tĩnh tâm hồn mới làm cho mình thinh an và thoải mái cực kỳ. Mà nếu có vàng có bạc mình phải lo âu phiền muộn thì nó cũng khốn khổ lắm. Mà đôi khi mình thấy nếu cần để bảo vệ tính mạng của mình, muốn bảo vệ sự an lành của mình, có thể hy sinh cả vàng bạc, mình có thể vứt bỏ cả vàng bạc để cho mình đánh đổi lại sự an lành của chính mình. Cho nên thực sự nó chung quy cái sự an lành, cái sự an tĩnh của tâm hồn, cái sự rất là quý báu, mà cái sự an tĩnh của tâm hồn của mình, tại mình vốn sẵn có, mình vốn sẵn có sự an tĩnh, mà tại vì mình thường để cho kẻ khác đoạt mất cái an tĩnh đó đi, mà mình không biết cái quý báu của nó, cái quý báu của nó vàng bạc không mua được cái an tĩnh đó. Vàng bạc có thể kiếm được, những cái sự an tĩnh nó rất khó kiếm, mà lại dễ mất vô cùng ở đây mình. Chỉ một lời thị phi, chỉ một tiếng khen chê, chỉ một hành động đối nghịch với lại mình là mình mất hết cái sự an tĩnh, mình mất hết sự an tĩnh tâm hồn. Như vậy thì mình để cho người ta lấy đi cái sự an tĩnh của mình một cách quá dễ dàng, mà thay vì đáng lẽ mình phải bảo vệ nó còn hơn là mình bảo vệ cục ngọc của mình. Cục ngọc của mình biết giấu, biết cắt, biết quý, biết gìn giữ làm sao chứ không ai bảo được. Mà cái sự an tĩnh của mình thật ra nó quý hơn viên ngọc, viên vàng. Ngọc thì chắc đem lại cho mình cái sự an tĩnh, mà nhiều khi đem lại cho mình lo âu phiền toái, gì muộn khổ thái gì cái gì. Thế mà mình còn biết quý như vậy, mà cái sự an tĩnh đó mình không chịu quý. Mà chung quy cái an tĩnh mình không chịu quý là bởi vì cái thế lực của vô minh nó không cho mình an tĩnh. Bởi vì nếu để cái an tĩnh đó, để cái an tĩnh nó kéo dài thì cái từ bi trí tuệ mình có môi trường để phát triển. Cho nên cái vô minh của mình nó phải hủy diệt cái an tĩnh đi. Nó hủy diệt an tĩnh của nó đi là bằng cách nó mời mọc cái vô minh, nó mời mọc, nó tiếp nhận, nó tiếp đón tất cả những cái thị phi, ghét ghen, tập đố hay là đấu tránh gì vào trong lòng mình, nó làm xáo trộn mình, làm cái tâm hồn của mình mất cái sự an tĩnh. Mà khi tâm hồn của mình mất sự an tĩnh đi thì tự nhiên tư tưởng, hành động, hành vi hay nói năng của mình đó, nó đều là chỉ là những cái mà quả, những cái mà tỏa ra của cái sự bất an tĩnh của tâm hồn, thì tất nhiên rằng là nó không đang đến một cái lợi lạc cho ai hết. Thì tự nhiên nó là cái kết quả của một cái sự chắc chắn như vậy. Thế cho nên Đức Phật nói cái sự an tĩnh nó tức là cái sự thiền định của mình, cái sự thiền định của tâm. Mà cái an tĩnh nó không, thật sự đáng lẽ là mình không có lý do nào mà để cho nó mất. tức là khi mình nghe những cái sự thị phi hay là mình nghe những cái chuyện nhân ngã tranh đua hơn thiệt gì đó, mình nếu mà mình biết là những cái thứ đó nó có ích lợi cho mình hết mà nó làm xáo trộn cái tâm của mình thì mình càng cấm cản, mình cấm cản nó bằng cái giới đó. Thì chính nhờ như vậy đó mà tâm hồn của mình nó luôn sáng suốt, bởi vì nó luôn quán chiếu để nó nhận thấy là đó là ác pháp không nên huân tập đó, và đây là thiện pháp nên huân tập, và đây là ác pháp nên xả ly, và đây là thiện pháp đó, nên thực hiện đó. Và khi bây giờ chính nhờ cái tâm hồn an tĩnh thì mình có thể bình thản để mà soi chiếu tất cả các sự kiện xảy ra trong cái đời sống của mình, mà nhờ những sự kiện xảy ra trong đời sống của mình thì mình sẽ học hỏi được tất cả mọi người, mình học hỏi được ở kẻ hay cũng như kẻ dở, cũng như là lời của lão của Khổng Tử nói vậy đó, trạch thì thiện như tùng chi đó, mà trạch thì ác như xả chi, tức là lựa cái hay của mọi người xung quanh, lựa cái hay của những cái vấn đề xung quanh để mà thu thập nó, và quán thấy cái giờ của những người xung quanh và những cái giờ đang xảy ra để mà ly nó đi, để mà đừng bao giờ vi phạm, đừng bao giờ hành phải nó. Và chính vì như vậy cho nên lúc bây giờ ai cũng là thầy mình được, mình học được hết. Và lúc bây giờ đâu cũng là học pháp, đâu cũng là học đạo, cho nên lúc bây giờ không cần đi chùa nữa, không cần phải chờ tới 9 giờ tối, 10 giờ tối để mà nghe pháp, nghe đạo gì nữa, hay là phải chờ tới nhân dịp thầy nào xuất hiện để học đạo, chính là giờ giờ khắc khắc, giây phút nào học đạo. Đó. Bằng cái sự quán chiếu, bằng cái sự quan sát như vậy,